rõ ràng phải được sai đi trong thần khí của Chúa. Ngài đang nói cùng chúng ta qua mẹ thánh giáo hội, mở lòng khiêm tốn đón nhân những lời đem lại niềm tin. Mẹ giáo hội đã mở ra năm đức tin, mời gọi tin hữu hãy cùng nhau duyệt xét lại mình. Tin một Chúa duy nhất ba ngôi, là ngôi Cha tạo tạo trời đất và ngôi hai dùng thế làm người, và ngôi trải qua gian khổ thử thách, đức tin ta sẽ được tinh luyện để trở thành ngọn đèn chiếu sáng soi vào khắp chân thế, để đánh thức người ngu mê trở về với đường thật. Tin nhận vào Đức Kitô sẽ được vui hưởng hạnh phúc. Mẹ giáo hội đã mở ra năm đức
Chúa Giêsu có thương các môn đệ không? Có thương không? Mà trong số 12 tông đồ đó có một ông mà Chúa Giêsu cũng rất là thương, đó ông nào?
Gioan.
Vậy mà chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa quở mắng hai ông nào? Giacôbê và ông Gioan. Chúa quở mắng. Tại sao Chúa lại quở mắng? Tại sao? Hả? Chúng ta nghe bài tin mừng hôm nay, tại sao Chúa của mắng? Thưa Thầy, Thầy cũng muốn chúng con xin lửa bởi trời mà thiêu hủy chúng nó không? Chúng con và chúng nó. Ta thấy trong đầu óc của các ông, người mà đi theo Chúa cũng phải 2 năm rồi đó, mà vẫn còn hoàn toàn là đầu óc trần tục. Có bài gì đó, đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Có câu gì đó, tôi là ai mà sao còn trần gian thế đó. Nhớ, có câu đó nhớ. Tôi là ai mà sao còn trần gian thế, đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Tôi là ai mà sao mà còn trần gian thế. Thế Gioan và Giacôbê theo Chúa bao nhiêu năm rồi, mấy năm trời rồi, mà sao còn trần gian thế, mà vẫn còn đầu óc gọi là kỳ thị, đầu óc phân biệt, đầu óc gọi là trừng phạt. Anh chị em thấy không? Thầy có muốn chúng con lấy lửa bởi trời, xin lửa bởi trời mà xuống thiêu hủy chúng nó không? Chúng con và chúng nó. Nhiều khi mình ở trong đạo cũng vậy, mình cứ gọi anh em ở tôn giáo bạn là cái gì? Quân ngoại đạo. Rồi gọi họ là chúng, chúng nó, cha cha chúng nó đang đứng ngoài kia kìa, ai mấy đứa không có đạo ấy. Chúng nó, người ta hay coi những người khác, những người không ở trong nhóm của mình, những người không ở trong đoàn thể của mình, những người không ở trong hội của mình, những người không ở trong giáo hội của mình là chúng, chúng nó. Đức Giêsu không thể nào mà nhịn được trước cái tư tưởng kỳ thị phân biệt này, chia rẽ này, và hết sức là trần gian này. Điều mà chúng ta nghe trong thư Galat, Thánh Phaolô nói: thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Quả thế thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả lề luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau thì hãy coi chừng anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc vào lề luật nữa. Hay tông đồ Gioan và Giacôbê là xử theo tính xác thịt hay theo thần khí? Xác thịt. Không để cho thần khí hướng dẫn mà để cho xác thịt hướng dẫn là theo cái phản xạ tự nhiên của mình, theo cái cảm xúc của mình, theo cái cảm tính của mình, mà hầu hết chúng ta dễ phản xạ theo kiểu ấy lắm. Người ta đánh mình thì mình đánh lại thôi, bình thường vậy thôi. Mắt đền răng đền, có khi mắt đền hai mắt luôn. Không phải là người ta tát má mình một cái mình tát lại một cái, nhưng mà người ta mới tát mình một cái mình tát lại tới tấp, chưa phải một cái, người ta mới mắng mình một cái, mình mắng lại xối xả, tát tới tấp mắng xối xả. Người ta đánh mình một cái, mình đánh tơi bời, đánh cho người ta tơi bời. Người ta xé mình một cái, mình xé tan tành, xé tan tành. Anh chị em thấy không? Những con cái của Chúa đối xử lại với nhau, mình luôn luôn là trả lại cả vốn mà còn thêm lời cho người ta. Tát tuần cái tôi tát lại tới tấp là có lời đó. Đó, trả lại vốn là một cái, vốn là một đền một, nhưng mà cho người ta mấy lời, mấy phần, 30 phần tát tả tơi, tát cả 30 cái. Thấy không ạ? Mắng người ta, mắng người ta mới mắng mình một cái, mình mắng lại xối xả. Còn người ta không kịp đỡ. Đó là mình làm theo tính xác thịt, không theo thần khí hướng dẫn. Đi theo Đức Giêsu như vậy mà vẫn để cho xác thịt nó lôi kéo mình. Rồi kế tiếp chúng ta thấy là những người Samari họ không đón tiếp Chúa. Tại sao họ không đón tiếp Chúa? Vì là Chúa đang đi về Jerusalem. Mà những người Samari họ đối với Jerusalem là giống như kình địch với nhau. Cả ba miền Galilee, Samari và Judea, tức là Jerusalem ở vùng Judea đó. Thì lúc mà dân bị đi lưu đày ra khỏi xứ, đi đẩy sang Babylon, sang các nước khác, thì người ta đưa những người dân ngoại về ở cái miền Trung, ở cái miền Samari. Rồi khi mà những người Do Thái đi lưu đày trở về quê hương xứ sở của mình, thì họ ở lại vùng Galilee, ở lại vùng Judea. Và từ đó thì ba miền Judea, Samari và Galilee, giống như Việt Nam mình Bắc Trung Nam, thì cái miền Trung ở giữa là cái người mà đa số người dân ngoại họ đến họ ở. Thì họ có kình địch với những người dân Do Thái ở Galilee và Judea. Cho nên nếu mà Đức Giêsu đến Samari mà Ngài không đi về hướng Jerusalem thì họ đón tiếp. Nhưng mà là vì Ngài đi về cái hướng Jerusalem, hướng mà kình địch với người Samari, cho nên là họ không đón tiếp. Vì không phải phe của ta mà phe của địch, phe của nó. Cái đầu óc của người Samari họ đã như vậy rồi, họ là người dân ngoại thì họ xử như vậy. Chúa Giêsu biết vậy cho nên Chúa có trách không? Có mắng không? Không, không trách, không mắng. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy cho đi sang làng khác. Không trách mắng gì họ, vì cả một cái truyền thống, cả một cái lịch sử lâu đời, nó nằm ở trong đó rồi, không thể thay đổi một sớm một chiều được. Mà thực ra thì họ không đón tiếp Chúa. Chúa Giêsu nói: Con đến làng nào mà người ta không đón tiếp con ở làng này thì con đi sang làng khác. Chúa nói rồi, ra chỉ thị cho các tông đồ rồi. Tại sao người ta không đón tiếp mình, mình lại lấy bom mà đem thả vào nhà người ta, bom xăng? Thầy có muốn con đem bom xăng con thả vào nhà nó không? Có nhiều cái trong cuộc sống mình đối xử với nhau hoàn toàn là theo tính xác thịt là như vậy. Ai mà chơi mình là mình phải chơi lại. Thưa cha, cha có muốn chúng con là chơi cái giáo xứ bên cạnh không, vì nó dám đánh chuông to hơn xứ mình không? Chúng ta bị cái đầu óc của bè phái, cứ phe mình và phe nó, quân mình và quân nó. Tại sao mà không là tứ hải giai huynh đệ, bốn biển đều là anh em? Tại sao không như vậy nhỉ? Vì chính Đức Giêsu Kitô đến, trong thư Galat, Thánh Phaolô nói: Chính để chúng ta được tự do mà Đức Giêsu đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Chúa đã giải thoát ta được tự do rồi, khỏi ách nô lệ của ma quỷ rồi, khỏi đam mê sắc thịt rồi, thì anh em hãy sống như là những người con cái tự do của Thiên Chúa. Có nghĩa là không để cho ma quỷ, không để cho đam mê sắc thịt, không để cho những cái cảm xúc cảm tính, không để cho đầu óc bè phái chia rẽ nó ảnh hưởng đến mình. Lúc đó ta mới gọi là tự do của con cái Chúa. Mà chúng ta là con cái Chúa nhưng mà lại làm nô lệ cho những cái cảm xúc của mình, lại làm nô lệ cho những cái ham muốn của mình, làm nô lệ cho cái đầu óc bè phái của mình. Cho nên Đức Giêsu phải quay lại mà quả hợp mắng. Chúa Giêsu không quả mắng cái làng không đón tiếp Chúa, không, nhưng mà quả mắng cái người mà lại muốn thiêu hủy cái làng không đón tiếp Chúa. Ta thấy nhiều khi ta hay bênh người thân của mình bằng cách là ta dập người khác. Con mình mới đi chợ về thấy con nó bù lu bù la, mới má thằng kia đánh con, mình chẳng biết ất giáp gì, có sàng tát tát tới tấp, mắng xối xả, đánh tơi tả, đánh tàn tạ. Ta dễ bị khích rồi, như vậy ta dễ bị khích. Đức Giêsu không để cho các tông đồ khích Chúa. Thầy thấy ông nó không đón tiếp thầy, nó láo mà, phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Nó chưa thấy quan tài nó chưa đổ lệ, phải cho nó thấy quan tài đi thầy. Chúng ta theo đạo mà dường như chúng ta xử sự với nhau theo đúng luật giang hồ, không quá giang hồ chứ còn gì nữa, phải không? Người ta mà mình đi rước, sẽ đi ngoài đường chẳng hạn, tôi thấy có những cái trường hợp mà mình đi rước rồi cái xe hơi người ta láng có, người ta đi ngược chiều với mình ấy, tức là mấy ông trật tự của mình ra cứ xe hơi người ta mà đập, lại Chúa thôi. Mình lý do là đang đi rước Chúa mà sao mình dám xơi mình cản đường Chúa. Thế là vắt cây lên đập xe người ta, đúng hay sai? Sai quá, sai quá. Cũng giống như là nhà mình có đám tang, nhà mình có đám tang thì tất cả hàng xóm họ đều cảm thông với sự mất mát, cái đau đớn của mình. Nhưng mà mình lại lạm dụng. Tối thì mở nhạc cho ầm lên, kèn trống inh ỏi lên, thậm chí sợ Chúa ở trên cao, trời Phật xa quá không nghe thấy, phải bắt cái gì, cái loa, chứ cái loa sắt, lạy Chúa tôi 1-2 giờ sáng mà còn cứ thì ai mà chịu nổi. Sợ Chúa không nghe thấy, Chúa đi ngủ quên, nên phải cứ mở cho to, trời Phật gì đó, thần thánh gì đó, ngủ quên. Kinh khủng sợ hãi. Chúng ta thấy là mình lạm dụng tự do. Thánh Phaolô nói rõ ràng, quả thế thưa anh em đã được gọi để hưởng tự do, có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt. Đó là sống theo tính xác thịt. Đó là sống theo tính xác thịt. Hoàn toàn theo xác thịt, chẳng có theo thần khí hướng dẫn gì cả. Đáng lẽ là phải một cái sự trầm lắng chứ, thinh lặng để mà cầu nguyện, để suy niệm về cái sự chết chứ, đúng không? Đó là phải nghỉ ngơi chứ, đâu phải là có nơi thì còn chơi đánh bài. Rồi nó bảo thì cha con đâu có làm gì sai, con đánh bài rồi thì tất cả tiền lời con gom và con phung điếu. Chơi như vậy này. Tôi sang bên Philippines cứ đám tang là đánh bài, bài mấy ngày liền, bao nhiêu tiền gom lại phung điếu. Như nhiên là trừ tiền đi mua rượu uống chơi. Thì ta thấy là chúng ta lợi dụng tự do mà sống theo tính xác thịt nhiều, để xác thịt hướng dẫn chứ không để thần khí hướng dẫn. Rồi đám tang cũng vậy, ta thấy không, mình sống theo tính xác thịt khi mà ai cũng muốn là phải mua cái vòng hoa rõ to. Vòng hoa rõ to, có khi cả 1 triệu bạc cái vòng hoa, mà ta thấy nó chỉ để được 30 mấy ngày thôi. Có khi 1 ngày, 2 ngày. Có khi mới để xong, người ta đọc kinh xong, mình cứ đẩy vòng hoa mình ra trước mà. Tại vì đoàn mình mà, người ta quay phim chụp hình xong rồi mình đi ra, người ta có để đó nữa không? Ta lại đem ra đằng sau. Rồi nhóm kia lại đến, lại dương ra phía trước. Ai cũng muốn dương cái vòng hoa mình ra phía trước. Cha, mình không dơ ra, người ta không quay phim, người ta không chụp hình, người ta không thấy. Người ta không thấy, người ta bảo mình không đi phúng điếu. Ơ kìa, Mình đi phúng điếu là vì tình bác ái này, mình đi phúng điếu là chỉ hòn đất ném đi hòn chì nắm lại. Thực ra mình không đi phúng điếu rồi người ta không thấy mình, em mốt mình chết rồi người ta không đi lại. Chết rồi còn sợ nữa. Chết rồi còn thấy gì đâu mà sợ người ta đi không đi. Có nghĩa là người ta không đi rồi về bóp cổ người ta. Ta thấy không? Hoàn toàn là mình để theo xác thịt và hướng dẫn nó điều khiển mình. Hoàn toàn như vậy. Đám cưới cũng vậy. Tôi đọc một tờ báo để tiết kiệm thì chính phủ tổ chức những đám cưới tập thể để cho những công nhân ở xa rồi nghèo đó, mình tổ chức đám cưới tập thể thì mỗi đám chỉ tốn chừng 10 triệu thôi, chung với nhau mà, chung nhiều thì nó đỡ tốn nhiều, chỉ tốn 10 triệu thôi, vui vẻ thế là hoan hô. Tôi nghĩ đám cưới tập thể 50 đôi là đám cưới tập thể, mỗi đôi có 10 triệu, sau đó là cái gì? Sau đó là chia tay và mỗi đôi về tổ chức riêng, mỗi đôi tốn 100 triệu. Tôi thấy nó vô lý. Xong rồi thì thôi, đám cưới rồi, hình ảnh chụp rồi. Không ạ, à, về mỗi đôi lại tổ chức riêng, lại mời khách riêng, làm cho khách nó khốn khổ, vừa phải đi đám cưới tập thể, vừa phải đi đám cưới riêng nữa, có phải chết không? Có phải theo tính sắc thì thôi, mà có những người công giáo mình làm vậy. Nếu phải là những người không công giáo đâu. Cho nên thành phố luôn, anh em đừng lợi dụng tự do mà sống theo tính xác thịt. Chỉ có hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Nhớ, lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau, chứ không phải vì bất cứ cái gì. Nhất là vì hư danh, vì danh vọng, danh tiếng. Vì tất cả lề luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này mà thôi. Đó là gì? Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả 10 điều răn tóm lại trong hai này mà chớ.
Chúa kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sao lại yêu người như mình ta vậy? Amen.
Ở đây Phaolô còn nói mạnh hơn. Tất cả lề luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này là thôi. Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Vì khi ta làm cái đó, tức là ta yêu mến Chúa rồi đó. Ta cho người bé mọn một ly nước là ta cho chính Chúa. Cho nên khi mà ta yêu người thân cận, tức là ta thực hiện thánh ý của Chúa. Vì tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy tôi để tôi yêu được người khác. Chứ yêu người thân cận tự nhiên không yêu nổi đâu. Yêu nổi không? Ngó sang người bên cạnh thôi, mặt phát ghét rồi. Đức lễ nó đi trước mình không có chịu nổi không? Cũng lấn lên để mà đi trước nó rồi. Rồi đi lễ nó mặc cái áo đẹp hơn mình, mình có chịu được không? Tức thật cái hàng này hàng độc mà sao nó biết đâu nó may mà cái hàng độc hơn mình là thế nào? Chỉ có một lần thôi, chỉ là yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau thì hãy coi chừng anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Nếu mà anh em cắn xé nhau, Phaolô dùng chữ cắn xé nhau giống như là thú, con thú họ mới cắn xé nhau. Người mà sống với nhau mà không còn lòng nhân, không còn lòng xót thương, đối xử với nhau còn tệ hơn là loài thú, không còn tính người, không còn tình người nữa, cắn xé lẫn nhau. Mà khi cắn xé lẫn nhau, ta còn nghe chứ, cắn xé lẫn nhau có nghĩa là những người đó có quen nhau không? Có nha, chứ không phải là kẻ thù đúng không? Những người trong một đoàn thể, trong một gia đình, trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ, những người cùng lạy Cha chúng con ở trên trời, những người cùng vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới trừ ra chúng nó. Thế với câu trừ ra chúng nó, chúng con và toàn thế giới, nhưng mà trừ ra chúng nó. Ta có thể thương những người chung chung dễ, phải không? Thương những người bên Phi Châu dễ không? Những người đói khổ ở Afghanistan hay là ở Campuchia, ở Lào dễ không? Dễ. Tại vì mình có thấy họ đâu nào, thấy họ đâu nào mà có đụng chạm như mình đâu. Nhưng mà thương những người mà hàng ngày nó đụng chạm với mình, người thân cận của mình nó đụng chạm với mình, nó khó. Bác ái với người thân cận tôi thấy nó có khi còn khó hơn bác ái với người ở đâu đâu. Cho nên người ta sẵn sàng người ta góp gạo, góp tiền người ta gửi ra gì đó, Afghanistan hay là sang Cuba hay là sang Lào, Campuchia. Nhưng mà giúp cho một cái người mà họ làm hại mình, giúp người mình không ưa, không thích, giúp được không? Khó chứ. Người thân cận với mình, cái người mà nó nói xấu mình, người mà nó thọc gậy bách xe mình, nó khó lắm thưa anh chị em. Mặc dù cũng là anh em với nhau, chị em với nhau, trong một đoàn thể, trong một cộng đoàn, trong một gia đình, thân cận mà phải thương những người thân cận ấy. Thưa chị em, anh em cắn xé nhau thì hãy coi chừng là anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Tiêu diệt lẫn nhau đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy thì anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì xác thịt thì ước muốn điều nghịch với thần khí, thần khí thì ước muốn những điều nghịch với xác thịt, khiến đôi bên kình địch nhau. Những ước muốn của xác thịt thì thuộc về ma quỷ, ước muốn của thần khí thì thuộc về Thiên Chúa, ước muốn của xác thịt thì thuộc về bóng tối, ước muốn của thần khí thuộc về ánh sáng. Bóng tối và ánh sáng, thiện và dữ, điều lành và điều ác luôn luôn là kình địch, luôn luôn là chống lại nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Điều mà mình muốn làm theo ý Chúa, muốn làm những điều thiện, điều tốt, mình không làm được vì ma quỷ nó ở trong mình, ở trong cái mà Phaolô gọi là tính xác thịt, nó khích mình, không nhịn được, không chịu được, không tha được, không chấp nhận được. Gì thì gì chứ đó là không được rồi. Đó là tính xác thịt, đó là ma quỷ, nó làm cho mình luôn luôn bị giằng co, bị giằng vặt trong mình, không được sự bình an, không được sự bình an. Hãy để cho thần khí hướng dẫn thì không còn thỏa mãn đam mê xác thịt nữa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy để cho thần khí hướng dẫn cuộc đời của mình, hãy để cho Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mình, và lấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ. Nó nằm ngay trong chính bản thân mình, nó xúi mình, nó chọc chặt mình, nó làm cho mình bị hoang mang, bị bối rối, bị phân tán, làm cho mình không còn bình an, không còn bình tĩnh, không còn bình thản nữa. Hoa trái của Thánh Thần là vui mừng, bình an, hy vọng, hoan lạc, hiền hòa, nhân hậu, vân vân. Còn hoa trái của ma quỷ, của suy dữ, của tính xác thịt là ghen tuông, ghen tức, ghen tị, hận thù, chia rẽ, bất bình, bất hòa, bất nhân, thất đức, vân vân và vân vân. Một cuộc chiến đấu đến bao giờ thì mới hết? Đến chết. Một trời mới, đất mới xuất hiện. Thế khi nào mà ta nhắm mắt lạy Chúa, con phó thác hồn con trong tay Chúa, con đã làm tất cả những gì con có thể làm được để thi hành ý muốn của Chúa. Một cuộc chiến đấu, bây giờ con trở về với Chúa và con trình diện với Chúa. Xin Chúa hãy đón nhận con.